Nam mô a Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô a Bổn Sư Thích Ca Mâu. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 7 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Tối nay đại chúng có khỏe không? Trời còn đang rất nóng. Chánh điện thì không có máy lạnh. Bây giờ mình đang ở giống như ở trong lò bánh mì. Đại chúng chịu khó một chút. Bây giờ mình tiếp tục học kinh Đại Bi với chủ đề là chủ đề gì? Trách nhiệm Phật trao. Tối nay là kỳ thứ 9, phải không? Kỳ thứ 9. Thưa đại chúng, kinh này có tổng cộng là 14 phẩm. Kinh này có 14 phẩm và chúng ta đang học phẩm kinh thứ 3. Phẩm này có tên là phẩm Đế Thích. Hôm trước mình học xong phẩm Thương Chủ rồi. Học về Phật có thập 10 cái trí lực, 4 vô sở úy và 18 pháp bất cộng. Tức là 18 pháp mà Đức Phật có đặc biệt mà ngay cả hàng thanh văn duyên giác cũng khó có được. Thì làm phàm phu mình thì lại càng khó rồi, phải không? Nhưng mà mình đọc xong mình mới thấy rằng tuy nói vậy, Phật không, mình không có chung cùng, nhưng không có nghĩa là mình không thể phát triển. Cái đó nó đi rất tự nhiên ở trong một người như Đức Phật. Còn mình thì phải cố gắng lắm mới được. Ví dụ Đức Phật có một cái là gọi là khẩu vô thất. Đây một cái ví dụ thôi nha. Đức Phật trong 18 cái mà Đức Phật có thì trong đó có một cái gọi là khẩu vô thất, nghĩa là Phật không có cái lỗi ở lời nói. Nghĩa là mỗi lời nói của Phật thì lúc nào hầu như cái chánh niệm nó vững chãi, cho nên không có làm buồn ai bao giờ. Nhưng mà mình á, mà nếu mình không có đủ tuệ giác, không đủ nhẫn nại, không đủ sáng soi đó, thì mình nói cho người ta giận này. Thật ra mình làm được không? Được, nhưng mà nhẫn nại, cố gắng và coi như là phải sao? Phải dằn dữ lắm mới nói lên lời nói dễ chịu. Ví dụ như người đó đang chọc mình tức muốn chết, nhưng giờ này, dạ em cảm ơn chị. Mình nói mà mình khó lắm, tại mình phải dằn xuống, mình phải nói một cách rất là cố gắng. Còn đối với Đức Phật bình thường. Sao nói như vậy? Cái chữ bất cộng đây là mình không có chung cùng, nữa là nó không có đi ra tự nhiên như vậy. Chúng sanh mình làm được, nhưng mà mỗi cái mà chúng ta làm được cố gắng lắm. Phải vào ví dụ thôi. Hồi mình ở Việt Nam cũng nóng muốn chết, có máy lạnh máy gì đâu, quạt mò quạt muốn chết mà bình yên, không có sao hết á. Giờ qua đây riết cái giờ ấy, lúc nào đi tới đâu cũng có máy lạnh, rồi giờ nóng một chút cái chịu nổi. Chứ thật sự ra nếu mà nói cho cùng vậy, nó cũng bây giờ quý vị mà lên Tây Thiên á, trên Tây Thiên là không có chỗ nào có máy lạnh. Rồi sao đây? Đó, thành thử ra cũng phải vậy thôi à. Chẳng qua là mình nói không có thì mình so với cái có, để rồi mình thấy cái có nó dễ chịu hơn. Rồi giờ ngồi đây nè, phải khó chịu lắm, phải nhẫn nại lắm. Chứ nói cho cùng, mình có thể chịu được không? Được. Nó rất là tự nhiên, chứ không có gì hết. Nhưng mà tại mình bị cái thói quen của sự hưởng thụ, có thói quen của cái gì cũng sẵn hết á, mà bữa nào không có sẵn chút không chịu được. Thật ra mình là có cái phước là cái gì nó cũng sẵn. Mình hồi đó mình muốn cái gì cái phải mua về, phải cắt, phải lặt rồi phải rửa phải làm. Bây giờ phần lớn nó có những cái gọi là ready to eat, thì mình có cái ready to eat đó rồi cho nên mình tỉnh bơ đó. Cho nên không phải là mình không làm được, mà có một sự cố gắng phấn đấu dữ lắm. Thì đó là cái mình nói thêm cái gọi là cái gì, cái gọi là bốn vô sở úy, 18 pháp bất cộng. Bất cộng nghĩa là không có chung cùng, mà trong kinh nói là hàng thanh văn duyên giác cũng khó mà có như Phật. Rồi thì phàm phu mình thì múc tí tè, nhưng mà nói cho cùng thì đơn giản lắm. Thân không có lỗi, miệng không có lỗi, ý không có lỗi, không? Rồi mỗi việc làm của Phật là nói về quán tâm, quán thọ, quán pháp, vân vân. Những cái đó người khác khó chung cùng, nhưng mà mình có thể làm được nếu mình cố gắng, mình có sự nỗ lực. Cho nên á, thời trước á, tu á, cũng là một sự cố gắng rồi, huống chi thời bây giờ. Thời bây giờ còn cố gắng giữ nữa, tại vì có những cái nó rất là tiện lợi, nhưng mà chính vì cái tiện lợi đó quá, rồi đôi khi chúng ta không thắng nổi được những cái gọi là những cái dính mắc của mình. Cái phẩm này không có dài, có thể chúng ta tối nay sẽ học xong phẩm này. Và phẩm kinh tuy đơn giản nhưng rất hay, nếu chúng ta chịu khó chiêm nghiệm. Thường thường khi mà Pháp Hòa đọc kinh, nhất là những cái thời hành trì Nhật Tụng Thiền Môn á, hay là sáng Chủ Nhật, mỗi lần đọc kinh trước khi đọc, Pháp Hòa hay nói kính mời đại chúng lắng nghe và chiêm nghiệm. Tại vì Pháp Hòa muốn á, là khi mình nghe một bài kinh á, là mình phải nghe mà nghe bằng cái sâu lắng. Cho nên tiếng Việt Nam mình mới để chữ lắng ở trước chữ nghe. Đừng có nghe không, phải lắng nghe. Nghĩa là mình, cái tâm mình phải lắng xuống, mình mới có thể nghe được những lời này. Thường thường ta nói gì mình nghe, nghe chưa? Nghe rồi. Nhưng mà học rồi quên rồi, luôn suốt mất. Người này nghiệp chướng nó lầm mê. Nhớ trong kinh gì không? Học Đại Thừa kinh khó mọi bề. Kinh gì? Kinh Địa Tạng, phẩm thứ 12 đó. Trong đó cái đoạn thi kệ mà kết cái, những cái mà những cái nghiệp đó. Thì mình tại sao mình nghe rồi mình quên, là tại vì cái nghe của mình nó thiếu cái lắng. Cho nên lắng nghe. Đức Bồ Tát Quan Âm là một Bồ Tát tượng trưng cho một hạnh, một vị Bồ Tát lắng nghe. Lắng nghe cứu độ vớt cứu trầm luân. Tại vì mình có nghe những cái thống khổ, mình mới có thể cứu khổ được. Cho nên tiếng Việt dùng cái chữ lắng nghe. Sư ông Làng Mai để một câu rất hay: lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương. Câu đó giống như câu thần chú vậy đó. Thành ra thần chú là vậy đó. Bây giờ mình thích câu thần chú đó quá, mình học thuộc lòng đi. Mỗi khi việc gì nó đến với mình, đọc câu thần chú đó lên, thì mình thấy câu thần chú này là thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật không có hư, chân thật bất hư. Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương. Mình không có lắng nghe làm sao mình hiểu? Mình không có nhìn kỹ lại làm sao mình thương được? Cho nên Pháp Hòa hay thỉnh đại chúng, mời đại chúng lắng nghe. Và lắng nghe xong rồi làm cái bước kế tiếp là gì? Chiêm nghiệm. Chiêm nghiệm coi cái bài kinh này nó mang đến cho mình cái lợi ích gì. Cho nên mình đọc kinh, dù là mình tụng cầu an, cầu siêu, tất cả những cái đó thật nói cho cùng là cầu cho mình hết á. Tại vì có ai mà trong chúng ta ngồi đây mà không muốn mình an? Có ai ngồi trong đây chúng ta mà không muốn mình siêu? An á là mình an thân, an tâm, mà siêu là siêu cái phiền não. Mà có siêu phiền não thì mới có an được. Cho nên an siêu là một. Đừng có sợ lỡ người ta ghi nhầm tên mình qua danh sách cầu siêu. Cảm ơn, chị cầu cho tôi mau siêu cái phiền não. Chữ siêu là vượt qua chứ gì đâu. Chữ siêu là vượt qua, mình đang khổ quá, mình muốn siêu thoát cái chỗ này đi. Cho nên mình đang ở cảnh khổ, mà bữa nay mình hết khổ rồi là mình siêu thoát rồi đó. Đâu có đợi phải chết mới siêu thoát, ngay trong giây phút này mình phải làm sao mình có siêu thoát. Ví dụ như có những người trong thời gian dịch bệnh lo lắm, sợ hãi. Có nhiều người stress nha, có nhiều vị depressed nha. Có nhiều người sợ đến mức độ là đi ra trước cửa, ra trước cửa lấy thơ, ra trước cửa tưới cỏ, tưới cây, mà thấy một người nào đang đi tới là họ sợ, họ hốt hoảng, họ chạy vô nhà. Họ tưởng cái người đó là một con dịch lớn lớn đang đi tới, chạy vô nhà. Và thậm chí ai nói chuyện với mình, người ta mới hò một cái, mình né, mình mặc một cái thái độ rất là đi ra một rất tự nhiên và không có cảm thấy là ngại ngùng. Tại sợ quá. Nhưng mà tại sao bây giờ á, cái thuốc ngừa nó chích ra nó chỉ có tác dụng một năm thôi, nhưng mà tâm lý chích hai mũi rồi là đi tứ xứ ta bà hết, không còn sợ hãi gì nữa hết. Ủa cái cục sợ hãi nó đi đâu rồi? Dạ nó siêu rồi, nó siêu thoát ra. Sợ hãi là một phiền não. Cho nên phiền não nhiều khi đâu ai chọc mình tức giận gì đâu. Một khi tâm trạng bất an. Pháp Hòa nhớ trong một cái bài, trong một cái bài kệ tặng cho quý Phật tử ngày Tết, trong đó có một cái hai cái câu Pháp Hòa ghi: khi tâm cảm thấy bất an cần nên tìm chốn an nhàn thảnh thơi. Còn chưa thảnh thơi được thì khi tâm cảm thấy bất an tìm cần nơi tìm chỗ an nhàn nghỉ ngơi. Hồi nãy trên Tây Thiên có vị ghi trên cái bảng đó, rồi không biết chú nào đi tới: một khi khi tâm cảm thấy bất an, ở dưới này sửa lại là cần nên tìm chó ăn nha. Bỏ mấy chữ kia. Cần nên tìm chỗ an nhàn nghỉ ngơi. Như vậy thì cái bụi thuốc đó mặc dù nó chỉ có tác dụng một năm, nhưng cái tâm lý chích cái thuốc đó rồi bây giờ mình cảm, nhưng mà nó cũng đâu có nghĩa là nó không lấy bệnh. Một năm sau là cái hai cái bụi thuốc mình chích đó nó sẽ hết tác dụng. Mà bụi thuốc đó cũng không phải là bụi thuốc trị bệnh, nó chỉ là thuốc ngừa thôi. Nhưng mà mình chích hai mũi cái mình cảm thấy giống như mình thần tiên có cánh vậy. Cái cục sợ hãi, cái phiền não sợ hãi nó đi đâu mất tiêu rồi. Bây giờ tự nhiên cái tâm bình an trở lại. Vậy thì cái sợ hãi cũng là một phiền não. Phẩm này có tên là Đế Thích. Thì trước khi mình đi vào phẩm kinh thì Pháp Hòa giải thích hai chữ Đế Thích. Chữ Đế Thích đó là tên của một vị trời. Và chúng ta vị này là vị trời ở tầng thứ 33, gọi là cung trời Đao Lợi. Chúng ta thường gọi là Đế Tích Thiên. Còn nhân gian người ta gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế hay là Ngọc Đế. Trong kinh gọi là trời Đế Thích. Vị này là vị cai quản cái cõi trời cao nhất, tầng thứ 33 trong các cõi trời dục. Và ông có một cái tên nữa, trong kinh thỉnh thoảng cũng có gọi là Kiều Thi Ca. Tiếng Phạn gọi là Câu Si Ca. Và Kiều Thi Ca chính là họ của ông trong một kiếp quá khứ. Và vì đã quen cho nên trong kinh thỉnh thoảng gọi ông là Kiều Thi Ca. Cho nên khi đại chúng đọc kinh á, thấy Đức Phật gọi trời Đế Thích hay là Đế Thích Thiên, hay là Đức Phật nói này Kiều Thi Ca, thì mình biết rằng một vị đó thôi chứ không có khác. Cũng giống như trong kinh đó, thỉnh thoảng gọi Đức Phật là Đức Cồ Đàm. Tại vì chữ Cồ Đàm là phiên âm từ chữ Phạn Gotama. Mà Gotama tính là họ của Phật. Mà ngày xưa người ta gọi thưa Đức Cồ Đàm, thưa Đức Gotama. Và trong kinh âm lại là Cồ Đàm. Có khi gọi là Phật, có khi gọi là Như Lai. Nhưng mà tất cả đều chỉ cho Đức Phật hết. Thưa Đức Thiện Thệ, thưa Thế Tôn, tất cả những từ đó để chỉ cho Đức Phật hết. Trong kinh có khi gọi các vị đệ tử Phật là tôn giả, có khi gọi là thượng tọa, có khi gọi là trưởng lão. Nhưng mà những cái từ đó để chỉ cho một vị tỳ kheo, đệ tử Phật. Ở trong kinh Dược Sư không có gọi ngạ, có một câu trong đó gọi là cụ thọ. Nhớ không? Không biết ai đọc kinh Dược Sư, không nhớ phải không? Giờ Tết năm nay đọc lại. Khi đọc, khi nào mình thấy cái chữ cụ thọ A Nan đó là mình biết. Tức là một, nói một người tu hành có đạo đức, một vị tôn giả, đó một cách gọi khác gọi là cụ thọ. Giờ phẩm này là phẩm Đế Thích. Lúc bấy giờ trời Đế Thích cũng đến chỗ Phật ngự, đảnh lễ Đức Phật, rồi đứng sang một bên bạch rằng: cuối xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho con nên tu hành như thế nào. Bạch Đức Thế Tôn, thuở trước có lúc bốn vị vua Atula ngồi xe mặc giáp, đem theo quyến thuộc đến cõi trời Đao Lợi gây chiến. Ông trời Đế Thích đó, đến Đức Phật đảnh lễ xong rồi đứng một bên, hỏi Đức Phật rằng: xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho con nên tu hành như thế nào. Vừa dứt câu hỏi thì ông lại đưa ra một vấn đề, đưa vấn đề rằng là thuở trước, tức là thỉnh thoảng, thật ra trong kinh đó, hay nói cái chuyện này là có một từ trong này là quý vị cần biết nữa đó, là Atula. Cái này thì mình nghe hoài trong kinh, đọc hoài trong kinh, tiếng Phạn gọi là Asura. Thì cái trời, cái vị Atula này là sao? Trong kinh nó được dịch là phi thiên. Phi thiên nghĩa là các cái vị này á, là cái phước á, hơn cõi người, nhưng mà không bằng được loài trời, cõi trời. Cho nên họ cũng là một loài thiên, nhưng mà bất quá đó, họ có cái đặc biệt là họ có thể bay được thôi. Nhưng mà bù lại thì cái sanh về cái cõi này á, thì phần lớn đời sống của họ là gây chiến. Và họ hay đi chiến tranh ở đâu? Đi chiến tranh với vua trời Đế Thích. Và mặc dù họ có cái phước, nhưng mà bù lại á, thì cái thân tướng họ xấu xí lắm, và cái tâm của họ sân hận dữ lắm. Bởi vì họ bị ba cái nghiệp, họ bị ba cái nghiệp mà khi sanh tiền họ hay bị đó. Một là sân, nóng giận, tức tối. Hai là kiêu căng, tự cao, tự đại. Ba là nghi ngờ. Sân, mạn, nghi. Đó là ba cái nghiệp của Atula. Vì vậy cho nên đó, đời sống của họ, lúc nào cái thân tướng họ, cái tư cách của họ nó thể hiện cái này. Pháp Hòa ví dụ như thế này. Ví dụ như là cái người mà hay tức giận, họ có thể hiện cho mình thấy là họ giận không? Có, phải không? Con mắt, cái nét, cái nhìn, cái đi, thậm chí họ kéo cái ghế ngồi, họ đóng cái cửa, họ lấy cái chén, nó thể hiện cái tức giận. Rồi bây giờ một người khác, nếu mà họ đang mang cái tâm cống cao ngã mạn, họ đang khinh thường một người nào đó, họ gặp cái người đó, họ thể hiện một cái gì đó, mình biết rằng người này đang coi thường người kia không? Cũng có. Rồi bây giờ nếu một cái người đó, họ luôn luôn họ nghi ngờ chuyện này, họ nghi ngờ người kia, họ có thể hiện không? Có. Thí dụ như mình gặp cái người đó, mình nghi ngờ họ cái gì, mình hay dòm ngó họ. Họ tới nhà mình thì mình nghi họ ăn cắp. Hay là mình nghe người ta đồn rằng người đó hay như thế này thế kia, là bắt mình thể hiện. Chính vì vậy cho nên cái cõi Atula đó, cái thân tướng của họ, nó sống bằng ba tâm niệm đó: sân, mạn, nghi. Mà cái người mà vướng vào ba cái này á, thì thân tướng ít đoan nghiêm. Sân thì nóng tức, mạn thì thể hiện lên cái sự khinh khi, nghi ngờ thì mắt mũi mình thế này thế nọ. Cho nên chính họ với nhau họ cũng thường gây chiến, là tại vì Atula nữ thì rất đẹp. Giờ đây chúng nhớ là họ đẹp thôi, họ được cái phước họ đẹp thôi, nhưng mà cái tánh tình kỳ cục. Mà các ông Atula nam á, thì hay chiến đấu với nhau để giành các cô Atula nữ. Và Atula là một trong tám loài, một trong tám loài. Cho nên đó, chữ Atula thỉnh thoảng trong kinh được dịch là gì? Bất đoan chánh. Đoan chánh là thường là ngay thẳng, nghiêm túc, đẹp đẽ. Mà Atula nghĩa là bất đoan chánh. Nó còn có nghĩa đó nữa. Tại vì đời sống của họ. Vì vậy cho nên á, họ hay đi kiếm chuyện với trời Đế Thích. Thì giờ ông trời Đế Thích ông nói với Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy dạy cho con tu làm sao đây, là tại vì các vị Atula này. Thì ông mới nói là có một lúc á, thỉnh thoảng hay là thuở trước, nghĩa là con thường xảy ra cái việc này, rằng có bốn vị Atula, vua Atula ngồi xe mặc giáp, tức là đi xe mặc áo giáp, đến cõi trời Đao Lợi gây chiến. Thường thường mình mà chuẩn bị đi gây chiến với ai thì phải chuẩn bị, phải không? Sắp sửa đi đánh lộn thì phải mặc đồ chứ. Mặc đồ sao để ta nắm mình không dính, để ta đánh mình không trúng. Cho nên các vị này thì ngồi xe mặc giáp. Lúc bấy giờ thánh giả Mục Kiền Liên còn tại thế. Trong khi chư thiên đang chiến đấu với chúng tu Atula, thánh giả Mục Kiền Liên đã đến chỗ của bốn vị vua Atula, dùng giáo pháp để hàng phục. Ngài, tại vì trong hàng đệ tử Phật á, ai là người có thần thông? Ngài Mục Kiền Liên. Mà bây giờ mấy ông này cũng đâu đánh như này đâu, không đánh trển á. Cho nên là các vị khác không có lên được. Chỉ có Ngài Mục Kiền Liên biết được chuyện đó thì Ngài mới đi lên trên đó, Ngài giúp. Thôi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đi. Bây giờ mình nói là ở Red Deer có người ta đang, có những người thân của mình đang gây hấn, đánh lộn với nhau. Mà nếu mà một bác hay là ba mình, mẹ mình ở trong nhà đâu có xe đâu đi được. Mà bây giờ có xe mà không có khả năng gì để mà ngăn cản mấy người này hết. Cho nên phải kiếm người nào có power, người nào có lực, có thế, có cái địa vị. Thí dụ như ba mẹ, thậm chí ba mẹ cũng không nói được. Tìm một anh em nào mà mấy người đó họ sợ, chạy lên đó ngăn cản cái chuyện này. Đơn giản vậy thôi. Thì Ngài Mục Kiền Liên là người có khả năng, cho nên chạy đến đó. Mà Ngài đâu có dùng, nếu mà phim Tàu mà chiếu đó ha, thì á, hai bên đang đánh, cái Ngài sẽ dùng thần thông Ngài chéo bên này cái bên này đứng lại đó. Để mà không có cái chiến tranh. Nhưng mà Ngài Mục Kiền Liên không dùng thần thông, dùng thần thông lên tới đó. Nhưng mà cuối cùng làm cái gì để mà chiến tranh chấm dứt đây? Nhớ không? Mới đọc nè. Dùng giáo pháp, dùng giáo pháp để hàng phục. Cho nên không có dùng power. Ê, có anh hai đứng đây mà còn gây lộn à? Có chị hai đứng đây mà còn gây? Không có giáo pháp. Cho nên á, mình có Phật pháp là sẽ có phương pháp. Và quý vị đọc lại cái bài Thiên Atula mới đọc vào sáng nay, sáng thứ sáu, sáng hôm qua. Trời Atula và Dạ Xoa đến đây nghe pháp hãy hết lòng. Mỗi vị xuyên tu lời Phật dạy, bao nhiêu người nghe đến chốn này, hoặc trên đất liền hoặc hư không, thường với người đời sanh từ tâm. Đâu có nói gì khác đâu. Mặc dù các vị là trời, là Atula, là Dạ Xoa, các vị power với chúng tôi dữ lắm, nhưng mà không có cái gì mà cảm hóa được cái nguồn cội của tâm tham, tâm sân, tâm si bằng giáo pháp. Tại vì chính cái gốc đó nó mới cảm hóa được, chứ còn mình giải quyết cái ngọn không đâu có được. Ví dụ bây giờ cái người đó họ đang gây gỗ với nhau, mình tới mình nói là tôi lấy cái quyền này tôi biểu, thì họ sẽ dừng, nhưng mà tâm niệm sân si họ không hết. Tại vì mình diệt được cái ngọn thôi, mình không chuyển được cái gốc. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên cho dù đến đó, nhưng mà cái mà Ngài dùng là giáo pháp để hàng phục. Nhờ đó mà hai bên đều được an ổn, không còn nổi thống khổ chiến tranh. Chiến tranh là thống khổ. Tại vì sao? Tại vì mình muốn tranh là phải có chiến. Tranh là giành, mà hãy giành là phải chiến, mà chiến là phải đấu, phải không? Chiến là phải đấu, muốn chiến là phải đấu, mà đấu thì sẽ có đau thương, có thương tích. Rồi có nhiều vị hiểu lầm, trong kinh có một vị Phật tên là Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật. Đấu đầu chiến đó, thắng đấu đầu thắng đó, chiến đầu thắng đó. Đấu chiến thắng này là gì? Đấu chiến thắng với ma của phiền não, chứ đâu phải là đi đánh giặc niệm ông này lên. Và quý có nhiều vị còn hiểu lầm nữa, tại vì nghe trong Tây Du Ký á, lúc mà Đức Phật thọ ký cho tôn giả, cho gì, ông Tôn Ngộ Không á, thành Phật hiệu là đấu chiến thắng Phật, thì bắt đầu mới nói ô trong Hồng Danh Bảo Sám á, có niệm cái ông Tôn Ngộ Không á. Dạ thưa, không dính dáng gì tới. Nhưng đó là một cái ý, tại vì ông Tôn Ngộ Không trên đường đi Tây Phương thỉnh kinh, ông là người có công dẹp giặc. Mà giặc đó là gì? Là phiền não, là chướng ngại. Mà cái gì mới dẹp được cái đó? Chỉ có trí tuệ thôi. Cho nên á, lấy cái một hiệu của Đức Phật ra để làm cái biểu tượng phong thánh cho ông, cho ông Tôn Ngộ Không. Chứ thật sự Tôn Ngộ Không không có thật. Nhân vật Tôn Ngộ Không không có thật. Tây Du Ký không có thật. Tây Du Ký là một bộ truyện hư cấu nhằm nói lên những đạo lý, và tùy theo cái nhìn của mỗi người. Nếu chúng ta lấy cái nhìn của người học Phật để chúng ta giải thích những Phật học trong đó, chúng ta làm được. Cho nên không còn nỗi thống khổ chiến tranh là tại vì nhờ Ngài Mục Kiền Liên đưa giáo pháp tới giáo hóa. Quý vị thấy không? Đế Thích mà chiến đấu với Atula mà cuối cùng cũng phải nhờ tới Ngài Mục Kiền Liên giải quyết, làm giáo pháp. Bây giờ ông rầu nè, ông trời Đế Thích ông rầu nè. Ông nói là đến cả sự tranh luận về phải trái hai bên cũng chấm dứt. Bây giờ không chiến tranh bằng kiếm cung mà cũng chấm dứt luôn sự tranh cãi. Vậy mà thánh giả Mục Kiền Liên nay đã diệt độ. Bây giờ một ngày Mục Kiền Liên mất rồi, và giờ đây Đức Thế Tôn lại sắp nhập Niết Bàn. Ổng râu đó. Thôi bây giờ hai ngày hồi trước một ngày Mục Kiền Liên thường lên giúp chúng con. Bây giờ ngày Mục Kiền Liên mất rồi thì chúng con còn nghĩ rằng thỉnh thoảng nếu có chuyện gì chạy tới Đức Thế Tôn. Mà bữa nay Đức Thế Tôn cũng nói cho chúng con biết rằng Đức Thế Tôn sắp sửa ra đi. Sau này chắc chúng con sẽ lại thường chiến đấu với nhau. Đúng không? Cái chuyện này nó rất bình thường trong này nè, trong cuộc sống của mình nè. Hồi đó mỗi lần con gây lộn, sư huynh con hay ra mặt để giúp con. Bây giờ sư huynh con theo Phật rồi, mà giờ thầy cũng sắp sửa đi rồi. Giờ mai mốt hai sư tỷ, bốn sư huynh về ăn hiếp con làm sao đây? Đế Thích ông cũng lên cũng nói vậy đó. Sau này chắc chúng con sẽ lại thường chiến đấu với nhau. Nếu vậy, xin Đức Thế Tôn ban cho chúng con một lời dạy bảo. Giờ Phật dạy cho chúng con, dạy bảo cho chúng con. Giả sử cuộc chiến đấu lại xảy ra, chúng con nên có kế sách gì đối với chúng Atula? Chuyện rất là thật trong cuộc sống của mình. Đức Phật bảo trời Đế Thích Kiều Thi Ca. Đó, bây giờ quý vị sẽ nghe chữ Kiều Thi Ca. Mai mốt nhớ ha, Kiều Thi Ca là họ của ông. Và ở trong kinh Tạp A Hàm có ghi là một cái câu kinh, một câu chuyện là có chư vị tỳ kheo mới hỏi Phật đó, do nhân duyên gì mà Đế Thích lại có tên là Kiều Thi Ca. Thì Đức Phật nói rằng thuở xưa còn làm người, ông đã từng có một kiếp có cái họ là Kiều Thi Ca. Do nhân duyên đó cho nên bây giờ Đức Phật cũng gọi ông là Kiều Thi Ca. Kiều Thi Ca, xin ông chớ lo buồn. Người giữ giới thì sở nguyện chắc chắn sẽ thành tựu. Đức Phật có cái cách dạy cái chỗ này rất là hay. Thay vì Đức Phật nói á, mai nè bây giờ tôi đưa cho ông một cái kim bài miễn tử, hễ mà Atula mà lên đây kiếm chuyện ông đưa cái này ra, Phải không? Mà Đức Phật nói mình khỏi cần gì hết, chỉ cần như thế này: người giữ giới thì sở nguyện sẽ chắc chắn thành tựu. Chỉ có người giữ giới thanh tịnh thì sở nguyện mới thành tựu. Không giữ giới thì không thành tựu. Người tu phạm hạnh thì thành tựu, không tu phạm hạnh thì không. Phạm hạnh là gì? Là hạnh thanh tịnh. Phạm hạnh là hạnh thanh tịnh. Thế nào là hạnh thanh tịnh? Nói thanh tịnh, ăn thanh tịnh, nghĩ thanh tịnh, sống thanh tịnh, tức là không có nhiễm ô. Ví dụ bây giờ đời sống của mình đi, mình có nhiều mình ăn nhiều, mình đi làm ít thì mình gói ghém mình sống, chứ không có lường gạt ai, không có bòn mót của ai, không có lường, không có làm những cái điều mà nuôi mạng của mình một cách phi pháp. Thì mình cứ vậy mình sống đi thì đâu có ai làm được gì mình. Giả sử người ta có hại mình cỡ nào đi nữa thì mình nhớ một điều rằng người chân thật thì luôn luôn không có sợ hãi gì hết. Người tu phạm hạnh thì thành tựu, không phạm hạnh thì không. Người xa lìa tham dục thì thành tựu, không xa lìa tham dục thì không. Ở đây mình giải thích thêm cái chữ tham dục. Thật ra chữ dục là muốn. Và chúng ta là những người sống ở cõi đời thì cái chuyện muốn là chuyện bình thường. Ví dụ như khát nước quá, muốn uống nước. Đói bụng quá, muốn ăn cơm. Buồn ngủ quá, muốn đi ngủ. Cái muốn đó rất bình thường. Nhưng mà sở dĩ chúng ta có cái khổ là tại chúng ta thêm chữ tham trong đó. Tham dục. Đâu phải đói bụng quá ăn, đâu phải gì ăn, ăn đúng ăn mới ngon. Đói bụng quá có gì ăn không má? Có mì gói nè con. Vậy thôi hả? Chứ đâu phải là ăn gì cho nó ngon. Khát nước quá có gì uống không? Nước đá lạnh nè con. Vậy thôi hả? Tưởng đâu có Coca-Cola gì nữa chứ. Thật thử mình thêm cái chữ tham đó mình mới khổ. Ví dụ như mình nói đói bụng quá có pizza ăn, nhưng mình đâu có chấm hết ngay chỗ pizza đâu, có sauce gì để chấm, thêm miếng ớt cho nó ngon, thêm miếng phô mai gì đó cho nó ngon, phải cái thêm đó đó. Chứ thật ra không có tội nha, không có gì tội hết. Ở đây là mình phân tích. Mình phân tích để mình thấy rằng cái cuộc sống của chúng ta nó không dừng ở cái chỗ mình muốn không. Mà thường thường chúng ta hay pha thêm. Mà không được thì mình vui, mà không được thì mình khổ. Vậy thôi à, chứ không có gì hết. Chứ không phải nói tham dục là tội lỗi. Nhưng mà nếu cái tham dục đó không có chánh niệm. Đây là Pháp Hòa chỉ nói ví dụ tham dục những cái chuyện ăn uống bình thường thôi. Mà nếu mình tham dục mà nó quá hơn những cái đạo đức bình thường thì lại đây lại là một cái tội lỗi. Thí dụ mình đi làm trong hãng xưởng người ta trả mình vậy thì cái đó bình thường rồi. Nhưng mà nhiều khi mình do mình tham quá, mình có thể trộm cắp cái gì ở trong hãng, hay là mình lương lận gì đó trong cái tiền bạc đó. Cái đó nó sẽ đi tới cái chuyện khổ lụy nữa đó. Hồi nãy là mình chỉ đưa cái chuyện ăn uống là chuyện bình thường. Cho nên trong cái tham dục, nếu mà cái tham dục mà cơ bản thì nó cũng không đến nỗi. Nhưng mà cái tham dục mà nó mất chánh niệm hơn nữa thì nó sẽ gây nên cái tội lỗi. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác nói mấy cái điều này rất hay. Xa lìa tham dục thì không. Không xa lìa tham dục thì không. Người xa lìa sân hận thì thành tựu. Không xa lìa sân hận thì không. Người xa lìa si mê thì thành tựu. Không xa lìa si mê thì không. Người có trí tuệ thì thành tựu. Không xa lìa không có trí tuệ thì không. Ngài Kiều Thi Ca: từ nay về sau, Ngài sẽ được Như Lai gia hộ cho đến khi nào chánh pháp của Như Lai bị diệt mất. Nếu có cuộc chiến đấu xảy ra giữa chư thiên và chúng Atula, hãy xưng niệm danh hiệu của Như Lai thì chư thiên sẽ được thắng trận. Chỗ này Đức Phật nói xong thì nói là các vị sẽ được gia hộ. Tự gia hộ bằng cách nào? Khi nào có chiến tranh, các vị chỉ cần niệm Như Lai. Vậy thì niệm Như Lai là niệm gì? Niệm Phật. Niệm Phật là niệm Như Lai. Mà chữ Như Lai nghĩa là gì? Chữ Như là bất động. Chữ Lai là đến đi. Nghĩa là dù người, cái quan trọng là cái tâm mình vững chãi bất động. Còn người ta có nói xấu mình, vu oan cho mình, nói những điều không đúng gì mình, mình có như vậy không? Không. Đã không thì tâm bất động. Cho nên trong cái bản Lăng Nghiêm, tâm chánh định như như bất động, Phật ba thân nhân thế khó tìm. Tại vì cái tâm mình mà nếu có đủ chánh định về mình thì bất động. Phải không? Ví dụ như giờ mình nói người ta, mình chắc chắn là mình không có làm điều đó. Nhưng bây giờ người ta có đăng báo, người ta có làm gì đi nữa, mình bất động vì mình biết chắc. Cho dù anh có thưa tôi ra tới tòa, anh có làm gì nữa, tôi biết chắc tôi không làm điều đó. Cho nên niệm Như Lai là niệm cái tâm vững chãi, niệm sự kiên cố. Cho nên các vị, quý vị để ý cái mão của Bồ Tát Quan Âm á, cái mão của Bồ Tát Quan Âm, cái mão của Ngài Địa Tạng đó, ở trên cái mão đó đều có Phật hết á. Tại vì nếu mình hành cái hạnh Bồ Tát á, Bồ Tát là cái hạnh lăng xả. Nhưng mà nếu khi mình làm hạnh Bồ Tát, hạnh lăng xả mà mình không có hóa Phật, mình không có để Phật ở trên đỉnh của mình á, để làm cái nền tảng vững chắc cho mình, thì cái hạnh Bồ Tát mình có thể không có vững chãi được. Cho nên Pháp Hòa hay nhắc Phật tử về chùa Công Quả đó. Trước khi quý vị đi xuống bếp làm việc, trước khi quý vị đi vào tất cả công việc, quý vị làm một cái việc đó là phải lên lại Phật trước. Đừng có chỉ đi xuống bếp thẳng rồi làm suốt ngày. Có nhiều khi làm nguyên ngày mà không biết trên này ông Phật ông ra làm sao. Không nên. Tại vì mình tới chùa, việc đầu tiên của người Phật tử là lên lễ Phật để biểu tỏ lòng cung kính của mình. Nhưng mà cái ý ở trong đó là gì? Con xin thỉnh Phật ngồi trên đỉnh đầu của con. Con chuẩn bị xuống lăng xả hạnh của Bồ Tát. Tại vì lát các Bồ Tát kia thể hiện dữ lắm. Các Bồ Tát kia sẽ thể hiện thành thập bát La Hán. Ông thì quá giang La Hán. Ông thì gì nữa? Ba tiêu La Hán. Một ông thì hoan hỷ La Hán. Một ông thì trường mi La Hán. Vân vân. Mà mỗi ông mỗi kiểu. Con sẽ có cơ hội tiếp xúc với các vị A-La-Hớn. Con thỉnh Phật lên ngồi đỉnh đầu của con. Cho nên cái mão của Đức Quan Âm có để cái hình, có cái hóa Phật ngồi trên đó. Tại vì mình làm việc gì mà có Phật trụ trong đó thì cái việc đó mới là Phật sự. Mình làm việc gì có Tam Bảo, nếu mình thêm vào cái, thí dụ mình làm việc Phật, nhưng mà giờ mình biến mình thành cái ngã mạn ở trong công việc đó, thì cái hình thức là Phật sự, nhưng cái thể hiện của mình toàn là một cái thể hiện của cống cao ngã mạn, không có một chút gì của tâm hạnh Phật sự hết. Không năn nỉ tôi không làm đâu. Phải năn nỉ. Nếu mà mình năn nỉ mình mới làm á, thì cái đó không phải Phật sự. Còn mình biết rằng mình ý thức chung là phụng sự chúng sanh, là cúng dường chư Phật, thì mỗi người mình phụng sự một cách. Thưa đại chúng, Pháp Hòa suy nghĩ như vậy mà Pháp Hòa hay hết lòng. Nhiều khi Pháp Hòa suy nghĩ rồi đây, trong vòng vài mươi năm nữa, liệu Phật tử còn đi tu học không? Lúc đó mình có muốn làm Phật sự mình còn được làm không? Hay là các hàng đệ tử của mình có muốn làm còn người tu không? Pháp Hòa hay suy nghĩ. Vì vậy mình đâu phải là mình ham cực ham khổ, nhưng đó là bổn phận của người tu. Đó là bổn phận của người đệ tử Phật, là phải làm sao cho cái bánh xe pháp nó quay mãi không dừng. Làm sao cho cái tâm mình phải dưỡng nuôi cái tâm của cái người Phật tử bằng mọi cách, để làm sao giữ cái tâm niệm Phật pháp của họ. Chứ nếu nói cho cùng, ai không muốn sướng, ai muốn cực khổ đâu. Nhưng mà nếu cuộc đời này á, cái gì mình cũng dành phần sung sướng thì đau khổ sẽ về phần ai, cực nhọc sẽ về phần ai. Cho nên nhiều khi á, làm cái công việc hiện tại mà Pháp Hòa hay lo nghĩ tới cái chuyện lâu dài. Rồi mình khi mình có những cái lo lắng thì không có nghĩa là nó làm cho mình bi quan, nhưng để cho mình cũng có cái nhìn rằng thế thì bây giờ mình làm được gì trong đời này mình cần phải làm. Bây giờ thưa đại chúng, hóa sám hối, nhiều khi bây giờ mình có khả năng không làm, tới hồi mình hết còn khả năng, đi cũng được, nói cũng được, làm cũng được nữa, cái lúc đó ước gì tôi khỏe tôi được làm, nhưng mà lúc được làm thì không làm, mà mình đã để cho những cái khác nó xen vào cái công việc Phật sự của mình. Thì cái việc đó, cho nên niệm Như Lai là trong kinh Địa Tạng nói, nếu mà mình sắp đọa địa ngục, cái người đó sắp đọa địa ngục mà người đó niệm Phật, một niệm của một danh hiệu của một Bồ Tát, niệm một câu kinh, niệm một vị danh hiệu của các vị Bồ Tát, đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cho nên bây giờ trong thập niệm đó, bây giờ mình chọn cho mình một cái niệm nào cũng được hết đó. Niệm nào mà nó có khả năng nó quật mình dậy giữa cái sự mà gọi là thiếu tinh tấn, thiếu mà gọi là tâm từ, thiếu cái tâm hỷ tâm xả của mình đi. Pháp Hòa ví dụ bây giờ mình không biết niệm Phật, không biết niệm Pháp, không biết niệm Tăng, niệm hai chữ thôi, vô thường. Đấy, chút xíu nữa trong phẩm kinh này nói nè. Ví dụ bây giờ mình lười biếng quá, mình làm biếng thì tụng kinh, Pháp Hòa ví dụ ha, niệm vô thường. Biết ngày mai mình còn cơ hội được dở trang kinh tụng không? Pháp Hòa có một lần tâm sự với đại chúng, cái lúc đó Pháp Hòa mệt á, vừa lo Phật sự khóa tu mà vừa hướng dẫn chúng lại ngủ bách danh. Thì bữa đó lại mà còn có mấy chục lại nữa thôi là mình lại hết nổi. Vì Pháp Hòa suy nghĩ, bây giờ mình còn có bao nhiêu lại đây? Nếu mà mình không, thật sự mình làm được chứ không có nghĩa là mình cố mình đi làm ép cái thân mình, nhưng mình biết mình hơi mệt chút cái mình nó thôi được rồi, ngồi nghỉ đi. Nhưng mà mình nghĩ nếu ngày mai mình không còn được lại thì sao? Nghĩ như vậy cái thì mấy chục lại còn lại không hề có một chút khó khăn. Thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy phát hiện ra một điều, trước khi mà lên ngồi đây mà nói chuyện Pháp Hòa như người sắp chết vậy đó, không còn một chút sức lực. Nhưng mà lên ngồi đây niệm Phật xong rồi á, giống như người mới vừa được tiêm hai mũi vaccine. Đâu phải là người ham nói đâu, nhưng mà mình biết rằng mình được nói. Mà mình nói đây không phải mình nói, mà mình được học lời Phật, được nhận lời Phật, mình nói lại. Có một cái câu chuyện là có một cái con lừa đó, nó đi ra ngoài đường, thì cái bữa nọ nó được người ta quỳ xuống lại cái con lừa đó. Trời ơi, nó đi một cách rất là thoải mái để về tới chùa luôn. Ngày hôm sau nó cũng tuyến đường nó đi, mà sao giờ không ai ngó ngàng gì nữa hết. Nó nói lòng người đổ đảo điên quá, hôm qua lại nó quá trời quá đất, mà bữa nay nó không ai lại, nó không ai ngó nó, không ai nhìn nó, không ai làm gì nó hết á. Mà ngày hôm qua nó đi tới đâu là quỳ xuống đó. Tới hồi nó đem cái câu chuyện đó, nó phiền não với người khác. Người khác mới nói, ngày hôm qua con biết không, ở trên lưng con á, con có chở một ông thầy. Mà bộ ông thầy đó là một vị hòa thượng tu hành, cho nên người ta lạy ông hòa thượng đó, người ta không phải lạy con đâu. Mình nghe câu chuyện đó xong cái mình nói, ủa sao mình cũng giống vậy đó, mình cũng giống con lừa đó vậy đó. Thí dụ bây giờ mình lột cái áo này ra đi, có ai chắp tay xá chào gì mình nữa đâu. Thế thì mình đừng có lầm, mình đừng có lầm là người ta xá chào mình. Mình còn mang hình tướng của một người tu đệ tử Phật đó. Mà nếu mà mình tự trang nghiêm mình đi thì người ta mới có chứ. Còn nếu mà sở dĩ mà những gì mình nói không phải là mình nói đâu, lời của Phật, ý của Tổ, mình chỉ là người nói, mà mới có nói vậy thôi đó, mà người ta thương quý mình rồi. Thì cái câu chuyện đó để tự nhắc nhở chúng ta, mình đừng có bị như con lừa, là cứ thấy ai làm gì đó với mình thì thật ra đây là sự nhắc nhở thôi. Đó là sự nhắc nhở. Ví dụ mình mới vừa cạo đầu bữa trước bữa sau, người ta gặp mình thưa sư chú xưng con, hay là thưa sư thầy xưng con, đừng có nhảy lên trên mà ngồi. Sở dĩ cái từ đó và một cái chắp tay đó, Phật cho đó, Phật cho mình cái tướng đó, chiếc áo đó, để được một cái xá chào cung kính đó. Mà mình lột cái đó ra rồi thì không có. Nhưng mà còn mình còn dở hơn nữa là mình vẫn ở thân tướng đó mà người ta không coi mình ra gì, là tại sao? Tại vì cái cách tu sống của mình, tướng tu thì có mà hạnh tu thì không, thì lấy gì người ta học được cái gì nơi đó? Thì ta không học được gì thì người ta xem mình như cư sĩ trọc đầu, không có khác gì một người, chẳng quá là một người tu cư sĩ, nhưng mà khác với chúng tôi là cạo đầu. Phật gọi là thóc cư sĩ. Thóc cư sĩ là gì? Cư sĩ trọc đầu. Cho nên mình phải đem cái tâm niệm hành Phật sự không giờ phút chán, pháp môn tu 80,000 điều thóc, thừa sự thập phương chư Phật vô hữu bì lao. Mình được làm gì đó là Phật cho mình. Ngài Trí Quang, Ngài viết cái tự truyện của Ngài: đời tôi Phật cho, không vẫn hoàn không. Đúng vậy. Mình có gì đâu, mình không có gì hết á, mà mình đi vô chùa là Phật cho mình cái tướng đầu tròn áo vuông, Phật cho mình mảnh y, chỉ nhiêu đó thôi là ăn suốt kiếp. Thế mà không lo tu thì làm gì? Đức Phật mới nói á, ông đừng có lo. Sở dĩ mà người lo là tại vì mình không có phạm hạnh, mình không có giữ giới, mình không có trí tuệ, mình không có xa lìa sân hận, mình không có xa lìa si mê, thì mình mới không thành tựu được. Cho nên cái này gọi là gì? Thanh giả tự thanh. Mình cứ sống đúng như đạo lý thì không có cái gì nó làm hại mình được hết. Cho đến khi nào tôi sẽ gia hộ cho ông, cho đến khi nào chánh pháp diệt mất. Gia hộ là gì? Bây giờ ông hãy niệm hiệu Như Lai. Lúc ấy bốn vị vua Atula nghe Phật nói chư thiên sẽ được Phật gia hộ thì vừa tức giận vừa sợ sệt, liền kéo nhau tới chỗ Phật ngự. Các vị đảnh lễ Phật rồi đứng sang một bên. Tuy giận Phật, tuy tức Phật, nhưng vẫn giữ cái gì? Vẫn giữ lễ. Đến đó cũng phải thi lễ, đảnh lễ Phật đứng quan bên. Nghe Phật hứa giúp Đế Thích, tức lắm. Bây giờ muốn lên hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, vì sao Đức Thế Tôn gia hộ cho chư thiên? Đức Phật bảo bốn vị vua Atula: này quý vị nhân giả, xin quý vị đừng lo nghĩ gì cả. Khi nào quý vị có giờ phút tự tại đến cung trời Đao Lợi thì đừng gây cuộc chiến đấu, đừng cạnh tranh, đừng làm trái ý nhau. Các vị xưa giờ các vị cứ sống trong cái cảnh giới của các vị. Hôm nào quý vị có dịp lên cảnh giới của trời Đế Thích đi, tự tại, hãy bước đi thông dong với những bước chân an lạc trên cõi trời của Đế Thích đi, rồi quý vị sẽ cảm nhận được. Có bao giờ mình làm vậy không? Mình chỉ nghe cái phía của người kia mà mình đã đùng đùng lên. Có bao giờ mình được cái cơ hội mình ngồi với người đó không? Hay là mình đặt mình vào cái vị trí của người đó để mình có cái cảm nhận và có cái cảm thông về người đó, thì có thể mình sẽ hiểu người đó hơn và mình không còn sự gây chiến. Tại vì sở dĩ mình gây chiến là vì mình chưa đặt mình vào cái vị trí của người đó. Pháp Hòa ví dụ một cái người đó họ làm việc mệt, họ hay nổi nóng, Chứ mình cũng có một cái nhận định, làm việc thì được lắm mà hay nổi sân, thí dụ vậy. Cũng đúng, mình nói đâu có sai. Nhưng mà hôm nào mình ấy, bữa nào mình làm việc nhiều thử một bữa coi, rồi mình cũng có nổi nóng kiểu vậy không? Mình đi vào cái cảnh giới của người đó. Vậy thì chư thiên chư Phật đi vào cảnh giới này, đi vào cảnh giới kia, nó đâu có nhất thiết là phải đi quay bay đi đâu đâu. Nó cũng có nghĩa là mình hãy đi vào cái hoàn cảnh của người đó, mình nhập vào cái hoàn cảnh của người đó. Để mình làm gì? Mình hiểu được họ. Nhiều khi mình cũng ba chìm bảy nổi, bốn cái linh đinh chứ đâu phải thường. Cho nên Đức Phật nói, quý vị nhân giả, xin quý vị đừng có lo gì hết á. Đừng có mang một tâm niệm muốn chiến tranh gì. Bữa nào tự tại thông dong lên đó một cái coi. Tôi sợ đi chùa lắm. Tại vì mỗi lần đi chùa là tôi nghe kêu gọi không. Thật ra mình lúc cái đó nó bị một cái gì đó, nó không cho mình đi vào cảnh giới đó. Nhưng mà mình đi vào cái cảnh an tịnh đó thì mình sẽ hiểu được cái chỗ đó, mình sẽ cảm nhận được. Cho nên có hiểu mới có thương là vậy thôi. Mình hiểu được cái hoàn cảnh của người đó. Cho nên trong kinh nói, chư Phật đi vào cảnh giới của người nọ người kia, rồi chư vị Bồ Tát đi vào cảnh giới của người đó. Mình đi vào cảnh giới đó thì mình mới hiểu được cái nỗi niềm đau nỗi khổ của họ, cái sự khó khăn của họ. Có nhiều khi mình nói trời tu sướng quá ha, vậy sao không tu? Tu sướng sao không tu? Thì thành thử ra nếu mà bữa nào mình được làm người tu một ngày, 10 ngày, 20 ngày thì mình sẽ hiểu có sướng không. Sướng mà sướng ở cái mặt nào? Mình hiểu cái, mình lấy chữ sướng là mình nói sướng cái gì? Nói khơi khơi là mình không hiểu cái sướng làm sao hết. Đôi khi mình chỉ nói thôi. Và mình expect là sướng cái gì? Không cần làm gì hết, ngồi chỗ có ăn à? Đâu phải vậy, đúng không? Thành thử sướng đó, sướng thật. Là sướng là gì? Mỗi ngày không có sống với sự tranh chấp. Tại vì sao? Vì mỗi người có một cảnh giới. Khi nào quý vị có được giờ phút tự tại, đến cung trời đau lợi thì dừng gây cuộc chiến đấu, đừng cạnh tranh, đừng làm trái ý nhau. Quý vị hãy cẩn thận, đừng đánh nhau, đừng hủy báng nhau, đừng tranh cãi nhau, đừng làm điều gì trái ý nhau. Hãy đem tâm từ, tâm thương yêu mà đối xử với nhau. Vì những gì mong muốn, hãy đem tâm từ, tâm thương yêu mà đối xử với nhau thì những gì mong muốn đều được toại ý. Đó, bây giờ mình thử coi. Hôm nào mình sống với nhau mà mình đem mấy cái câu này mình ra mình ứng dụng thế. Vậy thì khi mà mình đi vào trong cuộc sống hàng ngày, mình mong cái gì? Mình mong cuộc sống bình yên. Mà nếu mình mong cuộc sống bình yên thì mình đem mấy cái tâm này mình đối với nhau. Có nhiều khi một cái chuyện nó rất nhỏ thôi, nhưng mà cái cách nói nghe nó gắt gỏng khó nghe lắm. Ví dụ Pháp Hòa nói ví dụ thôi. Chiều nay mỗi tối thứ bảy thì sếp tọa cụ, mình nói ví dụ vậy, thì một cái huynh đệ nào đi xuống mới hỏi, dạ bữa nay mình có phải sếp tọa cụ không huynh? Thì nó bữa nay thứ bảy mà, chứ thì là chuyện nó không có gì đó, bộ mới tới ở hả? Khác không? Nghe có khác không? Đây Pháp Hòa nói một cái chuyện đơn giản thôi. Rồi vợ chồng con cái sống đời sống hàng ngày, ví dụ như ông xã vô hỏi em cần anh giúp gì không? Bộ đuôi không thấy đường hả? Không thấy tôi đang làm sao hỏi. Thế thành thử ra người ta hỏi một đường mà mình đi trả lời chéo cái băng họng vậy thì sao ta? Sao không có chiến tranh? Là quý vị mới thấy rằng cuộc sống á, là sở dĩ là chúng ta là nó cứ đủ thứ rắc rối là tại vì mình không có tự tại được từng cái cử chỉ, từng cái lời nói. chồng đi đón vợ về đi làm, vợ bước vô xe, chồng hỏi một câu rất là dễ thương: đi làm mệt không em? Ông thử đi làm thử rồi biết. Trời đất ơi, mà nếu như mà ông chồng đó ông cũng đi làm thì không có chiến tranh nha, hay là sẽ có chiến tranh. Nhưng mà nếu ông chồng mà đang thất nghiệp hay là không có việc thì cái câu nó tự ái dữ lắm lận. Về ông không ăn cơm sao? Đợi mời thỉnh nữa phải không? Tôi đâu dám ăn tại tôi đâu có làm. Rồi thì bắt đầu cứ như thế mà nó xảy ra. Trong chùa cũng vậy, ngoài đời cũng vậy, nhà cũng vậy. Cho nên thưa đại chúng, cái cảnh giới Đế Thích với cảnh giới Atula nó không phải trển đâu. Nó ở đâu? Nó ở cuộc sống của mình đấy. Mình mà đối ứng với nhau mà nhẹ nhàng thì là cõi Đế Thích. Mà nếu mà mình cứ lặt vặt như vậy thì mình là gì? Asura. Có một cách đây chừng tuần, cái cô vợ cũng mới lên kể với Hòa đấy: thầy coi có tức không, mỗi lần con nổi cơn giận nữa ông ấy đi soi gương đem, đi soi gương đem. Cho nên á, có nhiều vị mới hỏi sao cái gì thầy cũng biết vậy. Em đâu biết gì đâu, tại mấy anh mấy chị vô kể em nghe hết à. Hãy cẩn thận, đừng đánh nhau, đừng hủy bán nhau. Có nhiều khi trong cái lời nói của mình nó có một cái gì đó mình muốn hạ cái người đó xuống, để mình sợ người đó vươn lên, rồi ai đây người ta không quan tâm tới mình nữa. Không ai biết đâu, chỉ tự tâm mình biết mình đang nói về người đó với cái tâm gì. Mình đang nói về người đó với tâm gì? Mình nói, nhiều khi mình nói một câu rất là đơn giản: tôi muốn làm mà tôi muốn sống cho chân lý. Nhưng mà mình rõ ràng mình biết người đó không hề là như vậy. Nhưng mà tại vì mình biết rằng đây là cơ hội rất tốt để mình hạ bệ người đó, để mình đánh đổ người đó. Tự tâm mình biết thôi. Thường ư nhân thế khởi từ tâm. Đó là một câu trong cái bài Tán Hộ Pháp. Cho nên thưa đại chúng, tại sao tụng kinh xong mình tán một quan hộ pháp? Chữ tán là tán thán. Hộ pháp là việc làm của mỗi người đệ tử Phật. Phật pháp có trường tồn hay không là do chúng ta biết sống ứng xử với nhau để chúng ta làm hộ pháp cho nhau không? Quý vị đọc kỹ cái bài đó. Thường ư nhân thế khởi từ tâm, trú dạ tự thân y pháp trụ. Ngày đêm hãy sống đúng với chánh pháp. Các cần hành thế tôn giáo, mỗi vị siêng tu lời Phật dạy. Đâu có nói với ai xa lạ đâu, nói với chính mình, nói với bạn của mình. Mà khi mình đọc lên mình tưởng tượng là mình nói với mấy ổng á: mấy ông hộ pháp tu la, đến đây nghe tôi đọc kinh nghe, đến đây nghe tôi đọc kinh nè. Trú dạ thường ơi cái gì đó, thiên nga tu la dạ sao đẳng, lai thính pháp giả ưng chí tâm, đến đây nghe tôi tụng. Nhưng mà mình quên, mình kêu ở trong này nè, Asura trong này nè, trời trong này nè, địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó trong này nè, kêu nó ra nghe. Thường ưu nhân thế khởi từ tâm, trú dạ tự thân y pháp trụ. Hoặc trên đất liền hoặc hư không, hoặc tại địa thượng hoặc hư không. Thường trì định phục dĩ tự thân, hãy thường lấy cái áo định để trang nghiêm thân mình. Thường trì định phục dĩ tự thân thì bồ đề diệu pháp khắp trang nghiêm. Cái hoa kết cái hoa bồ đề. Cho nên những cái bài đó nó không phải tụng cho rỡn nghe đâu. Mình mang tâm niệm đó cũng được, nhưng mà với cái mà thực tế mà cho chúng ta tu, tụng là cho mình. Mỗi câu đó là nhắc mình tán hộ pháp, nghĩa là chúng ta hãy tán thán cái tinh thần hộ pháp của nhau. Hãy đem tâm từ, tâm thương yêu mà đối xử với nhau, thì những gì mong muốn đều được toại ý. Này quý vị nhân giả, thế gian có cái gì hợp thì phải có tan. Hãy quán xem, hãy quán sát xem Như Lai ở trong cõi vô thường này, đối với chúng sanh không có oán thù, không cạnh tranh, không trái ý, mà luôn luôn hòa hợp. Quý vị nhân giả, quý thế gian cái gì có hợp thì phải có tan. Quán chiếu coi, không có gì mà không có sự thay đổi hết. Hồi trưa này cũng có mấy em sinh viên lên Tây Thiên thăm, trong khi ngồi nói chuyện Pháp Hòa cũng có nói cái chỗ này. Nhờ cuộc sống nó vô thường như vậy đó, cho nên mình có một cái tích cực để mình sống. Cái khổ nó cũng không phải nó nằm đó hoài, nó sẽ thay đổi, nó sẽ vui hơn. Và cái vui nó cũng sẽ không bao giờ nó ở mãi với mình, rồi có những lúc cái vui nó hết. Đối với chúng sinh, và Đức Phật mới đem dẫn chứng là hãy quan sát xem Như Lai ở trong cõi vô thường này, đối với chúng sinh không có oán thù, không cạnh tranh, không trái ý, luôn luôn hòa hợp. Tại sao vậy? Tại vì Phật biết cõi này là cõi tạm, mà đã là tạm thì có gì thiệt đâu mà tranh đấu mà giữ. Như Lai đối với tất cả chúng sinh bằng tâm bình đẳng, ngay cả đối với những người căn lành ít ỏi, tánh tình thích đấu tranh cũng vậy. Có nhiều người căn lành thì ít, mà thích tranh đấu thì lớn, cũng thế thôi. Này quý vị nhân giả, người khởi tâm làm hại kẻ ác thì chính họ trở lại bị hại. Người hay giết hại thì mạng sống ngắn ngủi. Người thích chiến đấu thì luôn luôn bị giày vò bởi nỗi sợ chết. Này quý vị nhân giả, nghiệp thiện và nghiệp ác không bao giờ lẫn lộn. Vì vậy, từ nay về sau, quý vị hãy sống bằng tâm từ, thân hành động bằng tâm từ, miệng nói năng bằng tâm từ, ý suy nghĩ bằng tâm từ, không đánh nhau, không tranh nhau, không hủy báng. Bây giờ Đức Phật nói một cái điều rất là thật. Thí dụ, người không sát sinh, người không giết hại, người hay giết hại thì mạng sống ngắn ngủi. Cho nên mình đừng có lo gì hết đó. Thí dụ bây giờ cái người đó họ hay nói xấu người ta, thì mình cũng không cần phải chửi rủa gì người ta hết. Tại đó là cái thế nào rồi, cái nghiệp đó nó cũng sẽ tương tác, nó đủ chín mùi sẽ trở lại. Thay vì mình ngồi mình buồn, mình khổ, mình bực tức cái người đó, không cần. Quý vị có nhớ một vị tỳ kheo thời của Đức Phật đó, xuất gia mà vô ra 7 lần. Nhớ không cái câu chuyện đó? Tại sao? Tại sao mà ông cứ phải đi, đời tu của ông mà nó gian nan như vậy, ra rồi vô, ra rồi vô mà 7 lần như vậy? Có gì đâu. Do một cái đời nọ tu chung với huynh đệ, mà một huynh đệ nọ có cái tâm ý chán nản muốn ra đời. Ông thích thú cái chuyện đó quá đi, ông xúi biểu, tu không được thì ra đi. Rồi ông đem những cái chuyện gọi là tiêu cực, rồi bi quan đủ thứ, làm cho cái tâm trí người đó nhũng não ra, rồi người đó ra đời. Do cái nghiệp đó, do cái nghiệp mà xúi biểu người tu mà ra đời như vậy. Cho nên đời này ông đi tu, nhưng đời tu không yên. Cho nên á, mình đừng có trách gì ai hết á. Tất cả cái gì phước hay nghiệp trong đời này mình gặp á, nó không ngoài những cái gì mà chúng ta tạo, hoặc đời này hoặc quá khứ thôi. Chứ ai cho mình được cái gì? Tại sao mình gian nan cái chuyện này mà mình lại thuận lợi chuyện kia? Tại sao người nọ mình không làm gì hết mà cứ ghét cay ghét đắng mình? Có oán chứ, có oán hết. Cho nên Đức Phật đem một cái ví dụ nè, các vị đừng có lo vậy đó. Này quý vị nhân giả, người khởi tâm làm hại kẻ ác thì chính họ trở lại bị hại. Người hay giết hại thì mạng sống ngắn ngủi. Người thích chiến đấu thì luôn luôn bị giày vò bởi nỗi sợ chết. Này quý vị nhân giả, nghiệp thiện và nghiệp ác không bao giờ lẫn lộn. Vậy từ nay về sau, quý vị hãy sống bằng tâm từ, sống bằng tâm từ, hành động bằng tâm từ, miệng nói bằng tâm từ, ý suy nghĩ bằng tâm từ, không đánh nhau, không tranh giành, không hủy báng. Nếu được như vậy, quý vị sẽ luôn luôn được lợi ích và an lạc, không có gì để hối hận về sau. Thí dụ á, mình ai làm đối với mình sao không biết, nhưng mình cứ sống đúng bằng cái tâm đạo đức đó. Có một Phật tử mới viết cho Hòa một cái thư, thì Phật tử mới bày tỏ là từ nhỏ tới lớn sống trong gia đình thì người thân á, những bậc trưởng thượng cũng vậy, những người ngang hàng cũng vậy, họ làm tức, nghĩa là coi họ, coi cái người đó như là không có mặt trong gia đình, thậm chí đối xử rất là tệ bạc. Và từ nhỏ họ đã sống bằng một cái tâm khổ não như vậy. Bây giờ các vị đó lớn tuổi cần chăm sóc, mà cái vị này không đến được, đến chăm sóc cảm thấy khó khăn quá, tại vì không có tình thương. Mà mỗi lần đến gần người đó thì bao nhiêu cái hình ảnh, cái lời nói mà hồi nhỏ mình phải chịu đó, nó sống dậy. Vị đó mới hỏi Pháp Hòa, bây giờ con phải làm sao? Con làm thì con làm được, mà con không làm thì tâm con khó chịu. Tại vì con dù sao đi nữa cũng con, cũng cháu, cũng gì gì của gia đình đó. Bây giờ con không làm liệu con có bất hiếu không? Thì Pháp Hòa có trả lời cái thơ đó. Tại vì mình không có đủ cái đạo nhãn để mình nhìn cái nhân quả, cái nghiệp lực của nhau. Chứ tại sao một người dưng nước lã mà đôi khi mình còn thương, mình còn tốt được, mà tại sao với người thân mình lại đối như vậy? Nó phải có. Thôi bây giờ cái chuyện đó mình không biết ha, mà nó cũng đã qua. Bây giờ làm đúng cái tâm nguyện hiện tại đi. Đây là gì mình phải lo, đây là má là ba gì, mình làm đúng cái bổn phận đời này, làm đúng bổn phận người này. Mặc dù có thể trong khi mình làm nó khó khăn đó, nhưng cố gắng rồi sẽ qua. Nhưng đừng để khi mình già, mình ngồi lại, mình khi cái tâm mình nó lắng, cái tuổi đời mình nó cao, cái hiểu biết mình nó sâu, cái tư duy mình nó chín chắn, thì mình lại ân hận. Trời ơi, sao hồi đó mình không nhịn chút để mình làm việc đó, sao hồi xưa mình không nhịn một chút để mình tới với người đó? Muộn rồi. Mới đây nữa có một vị hứa với người thân một cái việc rất nhỏ thôi, nhưng mà không làm. Không phải là không, do bận rộn rồi nghĩ chuyện này nhỏ quá. Pháp Hòa đưa một cái ví dụ thôi. Họ chỉ hứa là sẽ đi mua cái món đồ đó cho cái người đó, mà rất đơn giản, chạy ra chợ là có thể có. Nhưng cứ nghĩ rằng từ từ cũng được, thôi không gấp gì, chuyện này nó chuyện nhỏ, chắc người kia không có nhớ gì đâu. Có nhiều cái suy nghĩ cho nên không làm. Một hôm nọ, ngày hôm qua, cái người kia mới đi tới nhà người bạn chơi, và ngồi nói chuyện xong thì mới kể, mới nhắc lại rằng cái người này hứa đưa cho tôi cái đó mà không được. Vậy thì người này đã quên. Bữa nay người đã chết rồi. Cái người mà được hứa đó chết, còn cái người hứa đó giật mình. Giật mình. Phải hỏi Pháp Hòa, chứ bây giờ con có thể đem tiền mà thay vì con đi mua, hồi đó con hứa mua đó đó, con đem tiền con bố thí, con làm lành để hồi hướng cho người đó được không? Pháp Hòa nói chuyện đó cũng không sao, nhưng tốt nhất là nên đi mua cái gì mình đã hứa đó, cúng cho người đó đi. Ở đây Pháp Hòa nói trong tâm, cái chuyện tâm lý đó, để rồi chi biết không? Mình không có cảm thấy là mình chưa hoàn tất với cái người đó. Còn cái chuyện mình bố thí, mình hồi hướng, thì cái chuyện đó mình làm được không sao. Đi mua cái đó về là để lên cúng, để làm chi? Mình giải tỏa cái đó đi. Trời, Pháp Hòa cũng hướng dẫn cái vị Phật tử kia, mặc dù mình đến với người thân của mình chăm sóc mà mình khó lắm, nhưng cố gắng được. Tại vì bây giờ tuổi mình còn trẻ, có thể cái tính khí mình nó còn hăng, nhưng cuộc đời này khi mà tuổi mình nó già, cái sự hiểu biết mình nó chín chắn, cái tư duy mình nó sâu lắng, thì bắt đầu mình hối hận. Trời ơi, sao hồi đó mặc dù má mình đánh mình hồi nhỏ, thí dụ vậy đó, nhưng mà mình là con mà mình phải lo cho má, thí dụ vậy, mình không có ân hận. Cho nên Pháp Hòa hay nghĩ, mặc dù biết cái người đó họ xấu với mình lắm, Nhưng mà Pháp Hòa hãy suy nghĩ là Pháp Hòa sợ mình sao mình hối hận. Thôi kệ. Hơn nữa mình là người tu mà, mình là người tu mà, mình phải làm cho được việc đó thì mình mới hiểu được cái giá trị của Phật Pháp dạy mình cái gì. Còn khi nào mình làm cố gắng, mình làm hết sức mà không được nữa thì mình mới biết rằng định nghiệp bất năng chuyển. Ngay cả Đức Phật. Hồi nãy có một em nó đặt một câu hỏi với Pháp Hòa vậy nè. Ví dụ bây giờ con ra đường á, con thấy người ta đánh đập một con chó, con bất nhẫn lắm, con rất là thương mấy em, mấy con chó nhỏ như vậy. Nhưng mà con bất lực là vì con không có thể tới người đó, con biểu người đó dừng tay hay là con lấy cái quyền gì con nói hết. Thì Đức Phật, Pháp Hòa mới nói Đức Phật cũng vậy thôi. Đức Phật có thể biết được tất cả nghiệp lực của chúng sanh, hay là Đức Phật có thể biết được vô lượng vô số chúng sanh, hay là Đức Phật có khả năng độ cho rất nhiều chúng sanh. Nhưng Đức Phật không có khả năng độ những chúng sanh không có duyên với Ngài. Pháp Hòa ví dụ như mình nhìn người ta đánh đập một con chó, mình biết cái đó là sai, khả năng của mình dư biết và khả năng mình có thể cứu con chó đó là cái khả năng mình có thể, nhưng mình cũng không có khả năng đến đó để nói gì, để làm gì. Mình không có đủ cái quyền hạn gì để ngăn cản người kia làm việc đó. Có những cái trên đời này mình biết nó vậy đó, mà mình khả năng mình không có làm được. Khả năng đây là gì? Mình không đủ quyền, đủ thẩm quyền, đủ cái gì để nói người kia hết. Đó, ví dụ bây giờ ví dụ thấy con người ta làm gì sai đó, mình biết mình dám nói không? Mình đâu có lạ gì đâu để nói. Cho nên Đức Phật có ba cái khả năng và ba cái không có khả năng, gọi là Phật có tam năng và tam bất năng. Thì trong đó có một cái năng, có khả năng của Phật là biết được vô số chúng sanh, có thể giúp họ rất nhiều. Nhưng với những chúng sanh vô duyên, Phật không có khả năng. Cái cách của Pháp Hòa là có nhiều cái mình khó làm, nhưng cố gắng được, mình làm được, mình vượt qua được cái đó để về sau mình không có hối hận. Với hơn nữa, nếu mình biết rằng đây là cái oan nghiệp mà mình không vượt được để giải cái oán kết này, thì dừng ngay đó thì kết tiếp. Đức Phật dạy xong, bốn vị vua Atula bạch rằng: Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin y theo lời dạy của Đức Thế Tôn mà tu hành, mà an trú. Từ nay về sau, chúng con nguyện bỏ hết chiến cụ và tu tâm từ. Chúng con bỏ hết chiến cụ. Chiến cụ là gì? Chiến cụ là gì? Nó có hai ý. Một là những dụng cụ để chiến đấu. Nếu mà thế gian là gươm, là dao, là này kia ha. Còn nếu mà gây lộn là chiến cụ của mình là gì? Là ngôn ngữ, là từ ngữ. Cho nên trong kinh đó, Đức Phật có dạy một cái chỗ đó, mình không có một cái vũ khí của miệng lưỡi. Có nhiều khi cái miệng lưỡi mình lại là một vũ khí chiến tranh. Mình nói một câu thôi là nát cửa tan nhà người ta hết. Và chiến cụ ở đây cũng có chỗ dịch là gì? Không còn, chấm dứt mọi sự chiến tranh. Hồi nhỏ Pháp Hòa có đọc một câu mà Pháp Hòa không nhớ là cái đó của ai, mà cái câu nó như thế này: đọc binh thư chiến cụ, đọc luật thư cụ hình, đọc Phật thư chiến hình vô cụ. Nhớ câu đó mà không nhớ ai nói. Cái câu nó nghĩa là vậy nè: nếu mình thường đọc binh thơ thì trong tâm tư mình sẽ đầy đủ những mưu lược của chiến tranh. Đọc binh thư chiến cụ. Còn nếu mình thường đọc luật á, đọc luật là gì? Những hình phạt, những thế này, thì đọc luật thư cụ hình. Pháp Hòa ví dụ như nói là mình biết được cái luật ăn cắp 5 đồng sẽ chặt 5 ngón tay, ăn cắp 100 đồng sẽ bị bẻ gỗ. Ví dụ, mình nói ví dụ, tức là đọc những cái luật lệ mà của đất nước đó quy định, những cái hình phạt của ai đó. Đọc mấy cái đó rồi mình nhớ những cái đó, thì trong đầu mình đầy gì? Đầy những cái hình phạt của người khác. Hồi đó mình đi học á, cô giáo nói á, không thuộc bài 5 roi, copy bài 10 roi. Thí dụ vậy. Trời ơi, vô lớp á, mình mà không làm, mình làm gì trật là mình nhớ những cái hình phạt đó. Đọc binh thư chiến cụ, đọc luật thư thì cụ hình. Nhưng mà nếu mình đọc kinh Phật á, đọc Phật thơ thì chiến hình vô cụ. Hình ảnh chiến tranh cũng không có, hình ảnh sát phạt cũng không có. Tại vì kinh Phật dạy mình gì? Tại kinh Phật dạy mình đạo lý để sống. Làm sao để giải tỏa mọi oán kết, mọi hiềm hận. Mà tại sao mình đọc xong mình đi ngược hết trơn vậy? Nhưng mà không biết là mình nhớ vậy có đúng không. Tại vì đọc lâu quá rồi, đọc hồi nhỏ rồi. Cái câu đó nó để trong tâm mà không biết là mình nhớ. Nhưng mà Pháp Hoàng hiểu cái ý nó vậy đó. Đọc binh thư chiến cụ, đọc luật thư cụ hình. Mà đọc Phật thơ thì chiến hình vô cụ, chiến tranh và hình phạt không có. Cho nên đâu có ai mà đem sách vở tầm bậy tầm bạ dạy cho con mình đọc đâu. Từ nhỏ nó biết đọc là đem những câu chuyện nhân nghĩa, chuyện thương yêu để cho nó đọc. Thì cái tâm của mình cũng vậy. Cái tâm của mình nó giống như một tâm một đứa nhỏ. Mặc dù mình là người lớn, nhưng mà cái tâm mà không rèn luyện thì y như một đứa nhỏ. Sống đâu ảnh hưởng đó, gần đâu lây đó. Cho nên viễn hành yếu giả lương bằng. Ngày hôm qua Pháp Hòa quy y cho Phật tử, có một Phật tử pháp danh Lương Bằng. Thì khi mà Pháp Hòa đã nói cái pháp danh đó, khi đặt cái pháp danh cho anh, Pháp Hòa nhớ một lời của Tổ Quy Sơn nói: viễn hành yếu giả lương bằng, sát sát thanh ư nhĩ mục. Đi xa phải nương bạn lành, thì từng khắc nó sẽ trong sáng cái thấy nghe của mình. Đi xa phải nương bạn lành, cũng giống như đi đường phải đi với người biết đường. Đi đường mà người không biết đường, không biết coi đường, không biết bấm GPS là, thì cũng tới nhưng mà lâu lắm. Không chừng đi hết bình xăng quay về đó. Em nè. Bữa nó đổ xăng mà đi lạc sao mà đi. Từ đây lên đó có 20 phút thôi mà đi lạc hết bình xăng 3 tiếng về đó. Khổ không? Cho nên lưỡng viễn hành yếu giả lương bằng. Thì từng khắc trong sáng thanh ư nhĩ mục. Nhĩ là lỗ tai, mục là con mắt. Gần người đó là thế nào mình cũng trong sáng được cái thấy nghe của mình. Người ta đâu có chỉ cho mình cái tầm bậy. Mà lỡ mình nói tầm bậy, mình thấy tầm bậy đó, kệ đi em, đừng quan tâm tới mấy chuyện đó. Còn mà cái người mà thấy chưa, bởi vậy đi với tôi mới biết được mấy chuyện này chứ. Mình rất tự hào mấy cái chuyện trên trời dưới biển vậy. Chứ có nhiều người người ta không đi đâu hết nha, người ta ngồi nhà ở chỗ mà chuyện trời biển gì người ta cũng biết hết. Tại vì người ta có đài hết, người ta có đài phát thanh, có máy hết. Suốt năm nay Covid không đi đâu hết, chứ chùa không đi, không đi đâu mà chuyện chùa gì cũng biết hết, chuyện ngoài kia gì cũng biết hết. Là những người bạn đó không phải lương bằng. Nếu mà nói cho người đó nghe những cái gì mà để giảm thiểu cái phiền não của họ thì mới gọi là lương bằng. Từ nay về sau chúng con nguyện bỏ hết chiến cụ và tâm từ. Lúc bấy giờ trời Đế Thích nghe Phật sắp nhập Niết Bàn thì lòng vô cùng buồn khổ, như bị tên bắn vào mình. Ông đau đớn, nước mắt chảy ràng rụa, bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, từ nay cho đến ngày chánh pháp còn trụ thế, con nguyện không hưởng năm dục. Từ nay cho đến ngày chánh pháp còn trụ ở đời này, con nguyện không hưởng năm dục. Năm dục là gì? Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Chữ hưởng đây nó có cái tính cách đi xuống. Nghĩa là con vẫn có tiền chứ, vẫn ăn chứ, vẫn ngủ chứ, vẫn mặc chứ, đúng không? Nhưng mà con chỉ lấy đủ để nuôi thân mà sống chứ không tham đắm vào đó. Hôm thứ năm có một anh người Ấn Độ, Pháp Hòa gặp anh cách đây 18 năm, hồi anh còn nhỏ. Pháp Hòa có tặng cho anh một quyển Đường Xưa Mây Trắng bằng tiếng Anh và một chiếc lá bồ đề ở trong cái quyển sách đó. Thì khi anh đủ tuổi trưởng thành á, anh muốn đi khắp nơi để tìm hiểu experience đời sống. Anh đã đi suốt mấy năm trời. Tự nhiên một hôm nọ anh trở về lại đây thì anh tìm đến quý thầy nhỏ mình nè. Anh tìm lại thầy Tịnh Tạng. Thì thầy Tịnh Tạng có hẹn với anh lên Tây Thiên ngày thứ tư. Lên Tây Thiên thích quá, ngày thứ năm lên lại. Anh gặp Pháp Hòa trở lại, anh mới nói: thầy có nhớ 18 năm trước gặp thầy, thầy tặng cho quyển sách, mà đối với tôi quyển sách đó là một cuốn bảo bối của tôi. Mà tôi gặp một người, tôi muốn giới thiệu cho họ quyển đó, họ đọc xong làm mất của tôi luôn. Trời ơi, tôi buồn bao nhiêu năm trời. Một hôm nọ tôi đi qua một, hình như là anh đi qua Thái Lan, gặp một người bạn khác. Thì cái người bạn đó mới giới thiệu cho anh cũng đúng cái quyển Đường Xưa Mây Trắng trở lại. Anh cầm đi đâu cũng xách cái quyển Đường Xưa Mây Trắng, giống như mình xách cái cuốn Kinh Nhật Tụng vậy đó. Ngày hôm thứ năm ngồi nói chuyện thì anh mới hỏi Pháp Hòa cái chuyện gọi là ăn uống. Thì Pháp Hòa mới nói: Đối với chúng tôi mà ăn thêm một buổi chiều đó, chúng tôi không gọi là ăn chiều mà chúng tôi gọi là dược thực, medication meal, the meal of medications. Tại vì nói chữ dược thực để chi? Để nhắc chúng ta đừng tham đắm. Đây chỉ là buổi ăn để như món thuốc thôi. Tứ sự lương dược, vị liệu hình khô. Uống ăn cái món này chẳng qua là một món thuốc để trị cái bệnh khô gầy của thân thể. Nhắc vậy để đừng tham đắm. Thiếu một chút cũng không sao, lạc chút cũng không sao, ngọt chút cũng không sao. Tự mình phải giải quyết chứ đừng la làng lên, đừng chê bai gì hết. Vì nó chỉ là món thuốc thôi. Thật ra mình ăn mình còn biết ngon là chuyện cũng bình thường phải không? Nhưng mà không thể không nhắc nhở. Dược thực, ăn thuốc nha. Cho nên đừng có lầm, mình tu vậy là hết ăn à, không còn gì sao, không phải. Nhưng đừng có cái kiểu mà đắm đuối với nó. Chứ còn vẫn phải ăn, vẫn phải mặc bình thường chứ. Nguyện tu phạm hạnh, không dùng y phục sang quý. Bạch Đức Thế Tôn, ví như khi vị gia trưởng qua đời, các người nhà nghĩ nhớ công ơn dưỡng dục, lòng rất đau buồn, khóc than chảy nước mắt, nguyện giữ đạo hiếu, báo đáp ơn sâu. Bạch Đức Thế Tôn, con cũng như vậy. Từ nay cho đến ngày nào chánh pháp còn trụ thế, con luôn luôn buồn nhớ chảy nước mắt, giữ tròn đạo hiếu, không hưởng năm dục, nguyện tu phạm hạnh, không dùng y phục sang quý. Vì sao vậy? Vì đấng đạo sư thượng vô thượng đã biệt ly rồi, không còn dịp được trông thấy ngài nữa, không còn cùng ngài hội họp nữa. Trời Đế Thích bạch lên Đức Phật những lời ấy xong, lại đứng yên mà khóc than thảm thiết. Đó là hết phẩm Đế Thích. Thì thưa đại chúng, là cái phẩm này không có nói gì xa hết, chỉ nói chuyện rất gần. Ông Đế Thích ông mét Phật, Tu La hay lên kiếm chuyện với tụi con lắm. Giờ Phật dạy con sao mà hồi đó tụi con còn có Ngài Mục Liên lên can gián, giờ Phật Ngài Mục Kiền Liên mất, mà nay mai Phật cũng mất nữa, tụi con sao đây? Thì Ngài Đức Phật dạy, thì khi Đức Phật hứa giúp gia hộ đó, thì cái ông đó, ông bốn ông trời Atula lên nói tại sao Phật hứa giúp. Thì Phật nói: hôm nào các vị đi vào cảnh giới đó, đem cái tâm đó mà trải với nhau. Thì mình cũng vậy. Thí dụ mình đến với ai đó, mình đừng có mang cái tâm chiến đấu nữa. Họ nó hay nói móc tôi quá mà, Đúng rồi, nhưng mà bây giờ mình đến cảnh giới người đó, đừng móc họ đó. Hồi đó họ móc mình lại, cái móc lại, hai bên cuối cùng hai cái móc. Bây giờ á, mình đi vào cảnh giới của họ, nhưng không đem theo những cái đó. Thành thử ra họ có chiến đấu với mình, tay mình tay không. Mà người quân tử là không đánh với người tay không. Thường thường mấy tay mà kiếm khách mà cự phách đó, ta không có đấu với người khác hay không. Cho nên mình cũng vậy đi, mình đến với người đó tâm mình rỗng không, rỗng không những sự tranh đấu, thì họ không có gì để kiếm chuyện. Ở đó cô Pháp Huệ cô hay chọc Pháp Hòa. Pháp Hòa mỗi lần chọc cổ kêu nói mệt nè, tối ngày cứ kiếm chuyện hoài. Pháp Hòa nói tại cô có nhiều chuyện để kiếm. Bây giờ mình, người ta kiếm chuyện mình mà mình cứ rỗng không thì không còn gì để kiếm nữa hết. Cho nên khi mà mình, người ta hữu mà mình vô thì đây gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu. Người ta muốn tranh đấu, mình không có tâm tranh đấu thì mình đâu có nói gì đâu. Họ nói thì mình nín, họ lấn thì mình nhích. Mình cũng có thể là một đế thích, mình cũng có thể là một Atula. Có khi mình bị ăn hiếp, mà cũng có khi mình ăn hiếp người khác. Có khi mình là đế thích, mà có khi mình là Asura. Thì cái phẩm này, cái ý Đức Phật chỉ muốn dạy chúng ta là đừng có khổ đau với những gì người ta làm. Tại vì nhân quả không có lẫn lộn. Anh chứa cái gì trong tâm thì anh sẽ gặp cái đó. Ví dụ như ta nói á, người Việt mình hay nói câu nè, đi đêm có ngày gặp ma, chơi dao có ngày đứt tai. Thì nếu mà mình cầm dao mình múa thì có ngày đứt tai. Nghĩa là mình đem cái lòng, cái người đó người ta đủ những cái tâm đó nhưng mình không có. Mình đừng không cần phải làm gì để tranh đấu. Hễ người nào sống bằng tâm niệm nào thì họ sẽ đi với cái tâm niệm đó. Rất nhiều vị hỏi Pháp Hòa, con muốn sao mai mốt con chết, chết cho dễ. Pháp Hòa nó không khó. Muốn chết dễ không khó, sống đừng khó. Sống không khó thì chết mới dễ. Đó là nhân của quả. Cho nên Pháp Hòa đưa một cái ví dụ. Có một anh Phật tử cách đây một tuần anh gọi Pháp Hòa, con mừng quá thầy ơi, tâm nguyện của con hoàn tất rồi. Tại vì khi mà con buôn bán, con còn phạm vào cái lỗi sát sinh. Vợ chồng lâu nay vì sự sống, nhưng mà con nguyện hoài, con nguyện con đủ cái cơ hội, con chuyển nghề, con giải nghệ, con không làm nữa. Mà trời ơi, cái tâm nguyện con nó viên mãn, con nhẹ nhàng, nó dễ đến mức độ không tưởng được. Mà Pháp Hòa có một cặp vợ chồng ở bên Mỹ nữa. Cô mới nói Pháp Hòa là con bán đồ rất mau. Mà tại sao? Tại con mua cũng rất dễ. Mà con thấy rõ, con mua của người ta dễ thì con bán cũng rất dễ. Mà con thấy rõ ràng không có mất đâu hết. Pháp Hòa bảo đảm với đại chúng không có mất đâu hết. Một chú Phật tử, chú hay cúng dường các chùa. Chú nói Pháp Hòa, quý thầy cứ để cho con cơ hội con cúng dường. Tại vì con phải con cúng cho thầy, con cúng cho Tam Bảo. Và thầy cho con deposit vô cái nhà băng đó. Tại vì cái tiền của nhiêu cũng hết, mà đi cúng dường mà vô cái nhà băng này là bảo đảm không mất đâu hết. Pháp Hòa thấy chính bản thân Pháp Hòa cũng thấy đúng. Khi mình làm điều gì cho ai bằng tất cả tâm của mình mà không hề có một chút đặt để gì hết, khỏi lo, mọi việc nó cũng đều được nhẹ nhàng. Mặc dù mình không có gọi là, mình nói theo thế gian là mình không bằng ai, nhưng mà mình không đến nỗi. Đây là cái phẩm đế thích thứ ba trong kinh Đại Bi. Và đó là cái Phật trao lại cho mình một cái gia tài trong cái phẩm này, là đừng lo thủ những cái chiến tranh gì hết. Tâm mình cứ để bằng cái tâm rỗng ràng, nhẹ nhàng như vậy. Rồi mình hiểu rằng mình giữ cái gì trong lòng thì mình sẽ sống với cái đó, và cái nghiệp đó nó dẫn mình đi với cái đó. Thôi hết giờ. Xin lỗi đại chúng là mình hơi dài, là vì muốn cho xong cái phẩm này. Thì cái phẩm không có dài, phẩm ngắn mà mình cho nó xong rồi hôm khác mình học phẩm khác. Chúc đại chúng an lạc, đại chúng hồi hướng. Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa, nguyện đền phiền nào xin nguyện đoàn, hòa Phật xin chứng.